This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của Đài 1160 AM vào mỗi ngày từ thứ Hai cho đến thứ Sáu cũng vào giờ này. Và ngày hôm nay thứ Năm, mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất buổi sáng hôm nay. Từ Dallas, Mai Trâm xin mến chào anh Tiến Dũng. Hôm nay là mùa thu đến thật rồi, anh Tiến Dũng ơi.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của Đài 1160 AM. Kính chào đến Mai Trâm. Vâng, Mai Trâm khỏe không? Hôm nay là mùa thu, thời tiết quá đẹp.
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng. Mai Trâm rất khỏe. Nhưng mà buổi sáng bây giờ đi ra đường không phải là mặc những cái áo mỏng phong phanh được nữa rồi, mà phải có cái áo lạnh mỏng. Anh Tiến Dũng có thấy như vậy đúng không?
Tiến Dũng thì đến bây giờ thì chưa có đến nỗi bằng áo lạnh, nhưng mà bằng cái áo tay dài thôi. Đi bộ buổi sáng thì mới bắt đầu ra khoảng chừng 6 giờ rồi tí đất là hơi lạnh, nếu bằng tay ngắn thì hơi lạnh nha, nhưng mà đi bộ hồi thì nó nóng. Thời tiết đẹp, Tiến Dũng hoàn toàn thích đến mùa thu, thời tiết quá tuyệt vời, giống như thị trường chứng khoán buổi sáng rất là đẹp, thưa quý vị, rất là đẹp. Và Dũng đã nói vì rồi, khi mà dầu thô giảm thì xe điện nó sẽ giảm theo và giảm rất là thê thảm. Vì sẽ coi chờ xem dầu thô nó giảm thì sáng nay đúng dầu thô nó giảm, xe điện nó sẽ cái cổ phiếu của xe điện sẽ giảm rất là nhiều. Trước khi gửi đến quý vị những thông tin về kinh tế mới nhất của sáng nay thì mình sẽ mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay liên vị Dow Jones thì lên được 232 điểm, hiện tại là 42.146 điểm, một con số kỷ lục với quý vị. Và Nasdaq thì lên 128 điểm, 18.212 điểm. S&P 500 lên được 31.5753 điểm. Dầu thô giảm 2.24 đồng, 67.45 đồng cho một thùng dầu thô. Vàng lên được 420 xu, hiện tại là 2.688.90 đồng cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 4.549 và 30 năm là 621. Vàng ở Việt Nam mua vào là 84.500.000, bán ra là 83.500.000, và con số này là số doanh thì nhớ nha. Chúng ta bán giá chợ đen thì con số này sẽ cao hơn cũng rất là nhiều tiền. Ở cái đọc cái đầu tiên thì Điêu rất thích mỗi khi mà những cái truyền thông đưa ra những cái thông tin về kinh tế của Hoa Kỳ đó, thì họ ưa để với cái chữ, tức là họ biết rằng cái này nó cái gì đó sai sai. Điêu cũng nhắc lại cho vị hiểu như thế này, khi một bản tin đưa ra đó, và trước đây bị ít khi nào thấy cái chữ mà unexpectedly. Cái unexpectedly này tức là hình lịch hay là bất ngờ. Hay là bất ngờ lãi suất giảm, bất ngờ cái inflation giảm, bất ngờ số người xin trợ cấp thất nghiệp giảm. Và hầu như là hơn 2 tháng nay, những cái report đưa ra đều có cái chữ unexpectedly. Tức là khi mà họ đưa một cái report mà không có đúng sự thật đó, là họ rất là sợ. Và họ đưa ra là ô hình lịch. Cái này là thình lịch nó giảm tôi không biết. Thì sáng hôm nay, thường thường thứ Năm thì Bộ Lao động đưa ra số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc. Và lần này cũng như là tuần lễ vừa rồi là unexpectedly, tức là thình lịch giảm 4.000 người nữa. Hiện tại là 218.000 người, chấm dứt vào tuần lễ 21 tây tháng 9, theo như report mới nhất của Bộ Lao động đưa ra vừa sáng hôm nay. Tại vì sao Dũng nói rằng cái bản tin này nó không có thực sự thực tế, tại vì thất nghiệp ngoài kia nhiều hãng đóng cửa lắm, cái người xin được các thất nghiệp có thể sẽ nhiều. Nhưng có thể là vì cái Bộ Lao động họ không cho tiền hay sao, họ từ chối vì những cái số tiền mà người ta nhận được hay sao thì không biết. Hay là họ làm cách nào, họ làm mùa ngày mình không biết. Nhưng mà trước mắt thì những cái report như vậy thì Dũng hoàn toàn không có tin tưởng lắm, thì tôi biết. Trong khi đó bản tin này thì Dũng là hoàn toàn công nhận. Tức là trứng gà. Nhưng mà cái đồng ý thì Dũng là trứng gà trước khi mà gọi là khoảng 2 năm mấy về trước nó lên mà không tưởng tượng được dịch xong rồi nó trứng gà đến nỗi mà gà nó bị dịch nó chết rồi người ta lên trứng gà nó mắc quá chừng. Thì lớp vào tháng 8 năm 2023 trứng gà nó xuống 1 đô dịch chỉ còn 2 đồng thôi, rất là rẻ ha. Nhưng mà bây giờ chúng ta mua không còn giá đó nữa, 3 đồng 20 xu cho một dozen trứng gà. Cái giá này average nha, của nước Mỹ nha, có thể chỗ vì ở rẻ hơn, nhưng mà cái average hiện tại giờ là 3 đồng 20 xu cho một dozen trứng gà, theo cái Bộ Lao động, xin lỗi, Bộ Thương mại cũng cho biết buổi sáng ngày hôm nay. Và theo như cái về cái CDC thì họ cho biết năm nay đó có thể đến hàng trăm triệu con gà, 100 million là hàng trăm triệu con gà sẽ bị cúm gà. Và khi một con gà bị cúm như vậy thì họ tiêu hủy cả một cái chuồng như vậy. Rất nhiều con gà bị chết, rồi gà thì gà đẻ trứng đó, thì trứng nó bị sốt, nó bị thiếu hụt và làm cho trứng nó tăng lên. Và họ cho biết là 48 triệu bang đều bị sốt trứng gà trong những ngày sắp tới. Cái lý do này mà họ người ta đưa ra thêm một cái report song song đó là người Mỹ, 67% người dân Mỹ đã mất niềm tin đến những ngôi chợ, tức là những là supermarket, những cái ngôi chợ lớn ở Mỹ hay là grocery store, họ mất niềm tin. Ví dụ, đưa một ví dụ cho quý vị hiểu như thế này, nó có hai cái chiều hướng làm cho người ta mất niềm tin. Quý vị thường có một cái thường cái tin tưởng tuyệt đối về lương thực ở Mỹ đúng không? Đi vào mua đồ ở Mỹ đó, đồ Mỹ là đồ phải sạch sẽ, đồ Mỹ là phải tuyệt đối an toàn cho người tiêu dùng. Nhưng mà dạo này không còn nữa. Cái hạn như là boar head gì đó, rồi bị nhiễm độc khuẩn ăn chết mười mấy người. Dạo gần đây nhiều người bị tử vong bởi vì bị E. coli, Salmonella. Đó là một cái đầu tiên là cái tin gọi là bad press, tức là những cái tin xấu về những ngôi chợ và làm cho người Mỹ không còn niềm tin từ những ngôi chợ nữa. Cái thứ hai mà họ get mad, so mad, họ rất là bực bội, đó là về cái rising price, tức là cái giá cả tăng lên. Như già, tôi mới mua tuần lễ trước đây có 2.5 đồng, bây giờ nó lên 3.20 đồng là sao? Dễ cầm nguyên vị trướng đồng đúng không? Đó là họ nói là get mad một cách vô cớ ở những ngôi chợ. Cái hạn như bây giờ chúng ta đi mua một cái hộp spring mix, mình thích ăn spring mix, đến một hộp 3.5 đồng, bây giờ là 4.98 đồng, mình đi vào đấy, nó tăng lên. Cái chợ bây giờ nó không có như là mỗi cái inflation 2%, cái 2% rate này đó thì chính phủ đã xét một cái luật là lạm phát chỉ được phép tăng 2%. Chẳng hạn như cái trứng là 1 đồng thì năm sau là lên được 1.02 đồng thôi, không được lên 1.03 đồng, tức là 2% inflation. Tại vì lên như vậy thì người dân sẽ bắt đầu bị thiếu hụt về cái tài chính của họ. Ok, bây giờ it's not 2% nữa, nó muốn lên 1 đồng nó lên, nó muốn lên 2 đồng nó lên, thậm chí muốn lên gấp đôi nó cũng được. Đó là người dân Hoa Kỳ hoàn toàn mất niềm tin khi cầm một số tiền mà mình cho rằng đủ để đi chợ và sau đó thì lại không đủ. À, quý vị thấy điều đó không? Chẳng hạn như trước đây tôi đi chợ, cầm 100 đồng đi chợ, easy, đủ ngon lành, thậm chí dư mấy đồng để uống trà sữa nữa. Bây giờ cầm 100 đồng vô suy nghĩ, chết cha, mua món này thiếu món kia. Tức là tôi thấy rằng rõ ràng là cái giá cả của những ngôi chợ hiện tại vậy nó lên xuống mà không gọi là vô tội vạ cho quý vị. Và họ cũng cho biết luôn là người Mỹ hiện tại bây giờ run out of money. Một cái report mới nhất từ Morningstar. Morningstar cho biết rằng người Mỹ tuổi 65, cái tiền saving của họ đó đã running out of money. 65 tuổi, half of them. Những người này họ ví dụ nhớ cho họ tiêu xài, tức là họ trả tiền insurance cũng nhiều. Health insurance, car insurance, home insurance, điện, nước, everything họ trả nhiều đến nỗi mà cái tiền chính phủ đưa ra đó, thí dụ họ nói là cái COLA, tức là cái living of cost of living đi, thì họ nói là ok, tôi bây giờ lạm phát 3%, tôi sẽ tăng lên cái tiền 3%. Nhưng mà thật sự ra cái 3% lạm phát không có đúng, nó đến 10-20% lạm phát lận. Nên khi mà chính phủ bù lỗ lại cái tiền mà về hưu của người Mỹ đó, thì nó lại không đáng chất với cái tiền mà họ phải tiêu ra, thì làm cho gần half, gọi là nearly half American retired 65 risky running out of money, cái saving money. Rồi 55% người nữ độc thân và 40% người nam độc thân và 41% người couple có cặp vợ chồng. Tức là số này là những người này sẽ có cơ hội từ đến cuối năm sẽ run out money, tức là bị short money rất là nhiều. Mà từ cái tiếp thì có kênh có liên quan đến dầu thô. Ví dụ nói thật quý vị, cái này là hoàn toàn quý vị cũng để ý, mỗi lần dầu thô xuống là cái số xe điện cổ phiếu sẽ xuống và xuống rất nhiều, tại vì người ta không có muốn đi xe điện khi mà dầu thô xuống quá nhiều như vậy, họ thích đi xe xăng hơn. Và sáng hôm nay thì dầu thô đã giảm, riêng về thị trường quốc tế thì giảm, thế giới đó thì giảm 1 đồng 62 xu nha. Hiện tại giờ chúng coi dầu thô còn bao nhiêu đây, xuống dễ sợ ha, xuống 1 đồng 62 xu, và hiện tại dầu thô chỉ còn 67 đồng thôi, 67 đồng một thùng thôi. Và thị trường ở Texas xuống 1 đồng 60 xu, và gần như là có thể xuống hơn 2 đồng, và đúng hôm nay 2 đồng, đang xuống 2 đồng 24 xu. Khi mà Ả Rập Saudi có một cái tham vọng á, là họ muốn control dầu thô ra thị trường, tức là họ sẽ siết lại cái số lượng dầu thô ra để không cái giá lên 100 đồng. Cái tham vọng của khối Ả Rập và OPEC, họ muốn dầu thô phải đạt được 100 đồng một thùng. Thì cũng gửi thông tin này cách đây 2 năm về trước, cái tham vọng họ là như vậy. Họ có một cái tham vọng muốn đạt được 100 đồng để có nhiều tiền để kiến thiết thêm mạnh nữa về cái hệ thống du lịch của quốc gia của họ. Và những cái đồng minh cũng đồng tình, tại vì mày có cái cơ hội để làm dầu thô lên thì I support you. Trong đó có Nga nè, Venezuela nè, hay là Iran, Iraq nè, Quebec, nhiều lắm chứ tụi mình. Kuwait. Và cuối cùng, xin lỗi chịu không nổi, và họ nói rằng họ bỏ cái tham vọng này luôn. Và thậm chí không bỏ không, họ nói là trong những ngày sắp tới đây, sau tháng 11, dầu thô sẽ tung ra thị trường nhiều hơn nữa. Wow, cái thông tin này không, mặc dầu chúng ta thấy rằng cái lò lửa Trung Đông hiện tại thì đâu có ngưng đâu. Chiến tranh bên Trung Đông, nhiều bên Do Thái vẫn còn sùm hết, nhưng mà dầu thô xuống, tức là nếu mà chiến tranh mà nó ngưng một cái nữa, dầu thô còn xuống dữ nữa, tại vì khối Ả Rập và cũng như là OPEC đã đồng ý ngưng cái gọi là cái tham vọng đó và bắt đầu xả dầu thô ra thị trường. Có hai cái điểm xin gửi quý vị thế này. Thứ nhất, vì những quốc gia ngày hôm nay đang rất cần tiền. Chẳng hạn như Iran sống như cái gì? Iran sống như gì? Dầu thô. Khối Ả Rập sống như gì? Dầu thô. Nga sống như gì? Cũng là dầu thô. Nhiều quốc gia sống nhờ dầu thô mà dầu thô không ai mua lại chết, tại vì dầu thô mà lên cao là người ta đi xe điện. Xe điện 10 mấy ngàn chiếc họ cũng mua họ đi. Và khi họ đi xe điện như vậy thì dầu thô sẽ không có cửa nữa. Nếu mà dầu thô không kịp thời trở tay lại để kéo cái consumer trở lại với cái combustion engine, tức là về xe điện, xe xăng đó, thì chẳng khác nào tự đào cái mồ cho mình. Ví dụ thấy trước điều này rồi, tôi đã giải thích nghĩa rất nhiều. Khi mà dầu thô giảm, xe điện sẽ giảm. Tức là dầu thô chỉ cần giảm giá xuống là xe điện bán không được. Đơn giản là như vậy thôi. Nhưng mà họ thấy cái này hơi trễ. Nhưng mà tôi nghĩ là better than nothing. À, thấy được sớm còn hơn. Bản tin kế tiếp thì nói với Trung Quốc và Mỹ, nói về xe điện. Nếu mà đưa ra bản tin này thì mình là người Mỹ thì hơi xấu hổ một chút ha. Hơi xấu hổ một chút, nhưng mà thật sự là như vậy. Tiêu thì nói về cái lĩnh vực xe điện ở Trung Quốc trước. Trong 15 năm gần đây, Trung Quốc đã vượt xa Hoa Kỳ về xe điện. Quý vị, cái network của họ, cái nói về cái public charge này mạnh đó, gọi là supercharge. Trung Quốc có trên 10 triệu trụ sạc trên tất cả tuyến đường của mình. Trung Quốc nha. Và họ có trên billion driver về xe điện. Họ có 1 tỷ mấy đó, mà gần 1 tỷ người dân, gần như nha, và 1 tỷ người dân chấp nhận và bắt đầu đi xe điện, kể cả xe đạp điện luôn. Aha. Và họ có trên 100 cái xe điện brand khác nhau, tức là cái 100 loại xe điện của những hãng khác nhau. Và có thể người ta có thể sự lựa chọn, anh muốn xe điện đi xa phải không, cái giá này, anh muốn xe điện đi gần phải không, cái giá này họ có hết. Và hiện tại bây giờ Trung Quốc nói về xe điện là đứng đầu, number one. No one deny. BYD không là number one rồi, vì rồi Tư Dũng thật sự cái gì tốt Dũng khen xe điện Trung Quốc rất là dữ dằn. Hoàng Mỹ thời ông Biden thì ông Biden đã bỏ ra số tiền rất lớn, là khoảng, dù coi lại cái số tiền ông bỏ ra là 5 tỷ để kích thích xe điện, support xe điện. Đồng thời 5 tỷ này, cái tiền nhiều tỷ mỹ kim để support xe điện, còn 5 tỷ này riêng là yêu cầu xây cái hệ thống sạc, cái gọi là supercharge, trên những cái gọi là Federal Highway Administration. Cái số tiền này họ đã được đưa ra vào ngày 29 tháng 8. năm ngoái là cái việc làm. Và cái số tiền này cho biết rằng sẽ xây khoảng 192.500 cái supercharge cho public. Ok, 5 tỷ nha. Và đến ngày hôm nay, tôi xin nhắc lại, ngày hôm nay 5 tỷ này được đưa ra so far là cộng vào 7 tỷ rưỡi và cho những cái highway hiện tại bây giờ có 69 trụ sở đã được xây trong 8 tiểu bang. À, bất mãn ha, công nhận không? 7 tỷ rưỡi mà hiện tại giờ cả năm nay xây được 69 trụ sở trên, mà chúng ta biết là highway của Hoa Kỳ nó còn ghê gớm hơn những cái nó còn rộng rãi, nó dài, nó nhiều hơn, chịch chằng chịch hơn là ở Trung Quốc chứ tôi biết. Tại Trung Quốc có nhiều highway nhưng mà chỉ trong ở trong thành phố lớn thôi, còn đi ra ngoại ô thì ai highway nó không có tính. Thì Hoa Kỳ hiện tại bây giờ gần một năm nay 69 trụ được sạc ra, và điều này đã làm cho nhiều người dân Mỹ rất là bất mãn. Mình không biết một mặt thì chính phủ Hoa Kỳ muốn shut down cái system về xe xanh, chuyển qua xe điện. Khi mà chuyển qua xe điện thì người dân đi xe điện là không có chỗ sạc bình. Điều này là một trong những cái mà làm cho người dân Hoa Kỳ bất mãn nhất. Chúng ta tưởng tượng chúng ta chạy một cái xe điện từ đây đến Houston thôi, từ Texas, từ Dallas này xuống Houston, chúng ta tìm cái chỗ sạc bình ví dụ như dễ dàng thì người ta đã mua. Ví dụ bây giờ quý vị có thể nói là ồ có nhiều đó, nhưng mà một cái trụ như vậy mà 10 xe đậu lại chạc thì sao? Nó khó lắm đúng không? Nên nếu mà muốn người dân Hoa Kỳ chuyển qua sử dụng xe điện đó, là đầu tiên phải tạo cho họ một cái niềm tin về sự tiện lợi trước. Còn nếu không thì khi mà xăng xuống như vậy rồi thì ông tin chắc là xe điện có thể sẽ bị bankrupt như thế này. Xin trở lại mấy đáp.
À, cảm ơn những bản tin của anh Tiến Dũng. Thực ra đi xe điện đó, Mai Trân cũng đi xe điện được một thời gian rồi, thì thấy khi mà xăng lên đó, xe xăng xuống thì cũng không có quan tâm cho lắm. Về cái mặt kinh tế thì khi xăng lên thì có thể những cái giá cả thị trường nó tăng rất là nhiều, và khi xăng xuống, nhưng mà anh Tiến Dũng cũng để ý là khi mà anh Tiến Dũng đi chợ hay đi shopping đó, xăng lên đó, thì giá cả nó vùn vụt tăng lên, nhưng mà khi xăng xuống đó thì thấy nó giá cả hình như nó không có xuống nhanh theo xăng. Và cái điều mà cho muốn nói về xe điện là thực ra xe điện cũng, nếu mà cái bình điện của nó mà được chạy nhiều cái mileage hơn đó, thì có cũng rất là tiện, là tại vì tối đi về nhà quý vị cắm cái bình charge vô, sáng mai quý vị chỉ rút ra đi thôi. Nhưng có điều một cái là giống như anh Tiến Dũng nói, hiện nay cái hệ thống supercharge ở ngoài những cái highway nó không có nhiều, cho nên á Mai Trâm đi xe điện nhưng chưa bao giờ Mai Trâm đi tìm ở ngoài đường để mà charge hết á. Và thực ra cũng không dám đi xa. Thí dụ như đi lên đài rồi đi về, rồi đi đâu một vòng nữa rồi đi về thì vẫn còn, nhưng mà không dám đi xa. Cho nên cũng hơi bất tiện là cái điều đó. Và khi quý vị đi xe điện thì giá xăng giống như Mai Trâm nói, xăng lên xăng xuống cũng không có quan tâm. Nhưng mà ước gì cái bình xe điện nó được chạy được nhiều điện hơn. Thực ra nó có, nhưng mà quý vị phải trả nhiều tiền hơn nữa. Và chẳng hạn như từ đây mà đi xuống Houston á, thì chắc chắn phải ghé charge ít nhất là một lần. Mà một lần như vậy có thể là một tiếng đồng hồ. Nhiều khi mình có những cái công chuyện gấp thì một tiếng đồng hồ cũng khá là lâu. Anh Tiến Dũng ha?
Đúng là như vậy. Mấy Tâm đang chạy model mấy?
3.
Model 3 hả?
Yeah.
Model 3 là cái xe đó là nhỏ nhất của Tesla đúng không?
Đúng
Model 3 là cái xe đó.
Yeah.
Nhỏ nhất của Tesla, và cái xe đó thì cái bình nó chạy khoảng chừng 207 không?
Cỡ đó, nhưng mà mấy trăm nghĩ chạy là không có nhiều đâu, không có đến 207 đâu.
Đúng rồi, tại vì cái xe đó nó chạy mở điện lên mùa hè nên là mùa heat nó sẽ nhiều hơn nữa.
Yeah.
Wow, thì nó sẽ hao tốn hơn nữa. Chiếc xe đó thì Dũng nghĩ rằng nếu mà nó rẻ hồi đó nó mới ra thì 35.000, thì nghĩ là bây giờ nó 20.000 thì có thể mua chiếc đó để chạy đi chợ vòng vòng thì được. Nếu mà 20.000 phải xuống.
Nếu mà anh Tiến Dũng nói 35.000 là Mai Trâm cũng thấy đau lòng rồi, mà 20.000 nữa chắc đau lòng nữa, tại vì cái lúc mình mua không phải giá đó.
Đúng không, lúc mà original mới ra đó, cái xe này mới ra khoảng chừng khoảng 7-8 năm về trước họ ra đó, là người ta đặt nhiều lắm. Cái Model 3 mà mới ra nó là 35.000 cho Model 3 thì người, mà chúng thấy rằng mình không biết có nên đặt đại update cái mà mấy trăm hỏi trăm nhiều lần cái xe này nó bị nó update cái software, mấy trăm thường bị cái trường hợp mà xe nó chậm lại không?
Dạ, mấy trăm chưa bao giờ bị cái gì cả, chưa bao giờ bị cái gì cả.
Chưa bao giờ bị xe nó update. Nó không có bị
update vẫn bình thường, chưa có vấn đề gì xảy ra với chiếc xe này cả, vẫn chạy bình thường, vẫn ngon lành lắm.
Wow. Thì cũng có nhiều người Mỹ hay nói là khi mà update software này cái xe của họ bị slow down và tự động nó tấp vô lề luôn, tức là nó gọi sự an toàn của cái người driver nó không có muốn cái người này đang chạy xe nó update.
Nhưng mà anh Tiến Dũng, mà chăm xin lỗi anh Tiến Dũng, là tại vì khi mà anh Tiến Dũng update cái system á là hình như mình không có được chạy trong lúc nó update được đâu. Và
không, cái company update hay mình nha, mình không update, company nó update cái software của nó đó, update cho là một cái diện tích rộng luôn cho tất cả các xe đó.
Tại vì khi nó update thì nó báo cho mình, nó nói mình có muốn update now hay là mình schedule lúc nào mình update. Thì mình khi update nó nói là mình nhấn cái nút update rồi thì cái xe không được chạy trong vòng bao nhiêu phút đó. Thì bên trong nghĩ là đối với anh chưa có vấn đề gì xảy ra với cái xe này cả.
Dạ, cũng có nhiều người chắc họ không biết đó. Yeah. Họ bấm đại đó nhưng mà họ thấy ổ sơ kỳ nó chậm lại, nhân vân mình không biết. Nhưng mà có thể cái xe điện này, có một cái nữa là khi mà chúng ta sử dụng xe điện thì quý vị cũng phải biết tiếng Anh một chút nữa, đành chút. Còn nếu không thì cũng đi nếu nó update, nó có những cái message nó gửi lên đó, mình không biết đó, thì cũng mệt lắm quý vị. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không, mình chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, phúc bên gia đình, xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng và quý vị thính giả vừa theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường sáng nay với anh Tiến Dũng. Và chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ sáu.